Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Nga chỉ trích Mỹ về vụ truy tố quan chức FIFA. Thái Lan kết án tù người biểu tình áo vàng. Và nhiều nhà lập pháp Mỹ ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba.
Trung Quốc được cho là đã bố trí vũ khí ra các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Chuyên gia về Biển Đông Carl Sayer đã có cuộc trao đổi với Trà My của VOA Việt ngữ về việc Việt Nam lên làm gì trước hành động này. Trong khi đó, vào cuối tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tới thăm Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Nguyễn Trương sẽ có thêm chi tiết trong câu chuyện Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học hàng tuần. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình của thông tín viên Victor Beatty về việc chỉ trích của Mỹ tới những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter yêu cầu Trung Quốc ngưng ngay những hoạt động xây đảo nhân tạo và quân sự hóa những bãi cạn ở Biển Đông. Ông nói thêm rằng những hành động của Bắc Kinh trong vùng biển có tranh chấp này không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu ngày hôm nay tại Hawaii, trong buổi lễ bàn giao quyền chỉ huy tại Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ, Bộ trưởng Carter đã hô hào cho việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những vụ tranh chấp ở Biển Đông, và ông kêu gọi các nước có yêu sách chủ quyền hãy gấp rút ngưng chỉ trong thời gian dài những hoạt động lấp biển lấy đất trong vùng biển này.
Chúng tôi cũng chống lại việc quân sự hóa thêm nữa các thực thể có tranh chấp. Điều thứ nhì và điều mọi người nên nhớ là Hoa Kỳ sẽ bay, lái tàu và hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, như chúng tôi vẫn làm như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Và sau chót là với những hành động của họ ở Biển Đông, Trung Quốc không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, những chuẩn mực làm nền tảng cho kiến trúc an ninh của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Và sự đồng thuận trong khu vực là nên theo đuổi một phương pháp giải quyết không có tính chất cưỡng ép đối với vụ tranh chấp này và những vụ tranh chấp lâu đời khác.
Hồi tuần trước, Trung Quốc đã chính thức kháng nghị với Washington về việc một máy bay trinh sát của Mỹ bay trên quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự quy mô lớn. Hồi đầu tháng này, Ngũ Giác Đài cho biết Trung Quốc đã lấp biển để tạo ra 800 hectare đất tại 5 bãi cảng, và hầu hết những đảo nhân tạo đó được hoàn thành trong năm nay. Trong bài phát biểu ngày hôm nay, người đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng cho biết thái độ hung hãn của Trung Quốc nhất định sẽ gặp phải sự kháng cự.
Những hành động của Trung Quốc đang đưa các nước lại gần với nhau trong những cách thức mới, và họ đang gia tăng những yêu cầu đòi Hoa Kỳ chủ động giao tiếp ở Á Châu-Thái Bình Dương. Và chúng tôi sẽ thỏa mãn những yêu cầu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục là cường quốc an ninh chính yếu ở Á Châu-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên tới đây.
Bộ trưởng Carter đã họp tại Hawaii với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là ông Volter Gasmin. Và ông Carter đã tái khẳng định là cam kết của Mỹ đối với công cuộc phòng vệ của Philippines là vô cùng mạnh mẽ. Hai nước này có một hiệp ước phòng thủ chung, và Manila đang kiện Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về những yêu sách của nước này ở Biển Đông. Ông Ralph Costa, một chuyên gia an ninh của Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, cho rằng những phát biểu của Bộ trưởng Carter không có gì mới. Ông nói rằng những phát biểu này phù hợp với tuyên bố của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC mà Trung Quốc ký kết với ASEAN năm 2002. Ông Costa nói thêm như sau.
Phát biểu này đưa tất cả mọi thứ vào một tuyên bố khá thẳng thừng và chắc chắn là rất mạnh mẽ từ vị Bộ trưởng Quốc phòng để nêu bật sự thật là Hoa Kỳ muốn mọi người ngừng vi phạm DOC. Như quý vị đã biết, năm 2002, tất cả các bên đồng ý không làm gì để thay đổi hiện trạng. Nhưng sau đó mọi người đã làm những chuyện để thay đổi hiện trạng. Do đó lập trường của Hoa Kỳ là chớ làm như vậy nữa. Theo tôi, điều hợp lý duy nhất để làm là quay lại với năm 2002. Đó là lúc mọi người hứa sẽ hành động một cách tử tế, đàng hoàng, và chúng ta cần đòi hỏi họ thể hiện lời hứa đó. vì dĩ nhiên Hoa Kỳ đang nói với mọi người phải ngưng thay đổi hiện trạng, thôi làm những việc khiến cho tình hình xấu đi.
Ông Kossar cho biết ông cảm thấy thích thú khi nghe ông Carter nói về việc binh sĩ Iraq thiếu ý chí chiến đấu và thái độ mỗi ngày một hung hăng hơn của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Kossar cho rằng trong cả hai trường hợp đó, sự bộc trực của ông Carter là cần thiết. Ông Danny Roy, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Đông Tây, cho rằng tuyên bố của ông Carter là một cách khác để nói rằng Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ mưu toan nào của Trung Quốc nhằm tạo ra một khu vực đặc quyền kinh tế hoặc hải phận quốc gia quanh những hòn đảo nhân tạo. Ông cho rằng Trung Quốc hầu như chắc chắn sẽ không ngưng những công trình lấp biển lấy đất của họ ở Biển Đông, và điều đó có thể gây phương hại cho mục tiêu của Mỹ là duy trì vị thế lãnh đạo trong khu vực. Ông Roy cũng cho rằng điều này làm tăng mối rủi ro xảy ra những vụ việc ngoài ý muốn giữa máy bay và tàu bè của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Carter đang thực hiện chuyến công du thứ nhì tới vùng Á Châu Thái Bình Dương kể từ khi lên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 2. Trong chuyến đi 10 ngày này, ông sẽ đến dự một hội nghị an ninh khu vực ở Singapore thường được gọi là cuộc đối thoại Shangri-La, và ông cũng sẽ tới thăm Ấn Độ và Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ họp với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại Geneva vào ngày thứ Bảy tuần này để bàn về vấn đề hạt nhân. Theo tường thuật của thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, cuộc họp diễn ra trong lúc một số cường quốc tham gia cuộc đàm phán tỏ ý lo ngại là các nhà thương thuyết không thể đạt được thỏa thuận chung cuộc trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 6. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hoa Kỳ đang tập trung vào ngày 30 tháng 6 như thời hạn chót của cuộc đàm phán hạt nhân Iran, theo lời ông Jeff Radke, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ở Washington.
Chúng tôi không suy tính tới một sự triển hạn sau ngày 30 tháng 6. Xin nhắc lại, nhóm P5+1 chúng tôi nhất trí với nhau là những nỗ lực của chúng tôi nhắm tới việc đạt được thỏa thuận chung cuộc trước cuối tháng 6.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran ông Abbas Araghchi nói rằng các nhà thương thuyết không bị ràng buộc bởi thời gian, mà thay vào đó, họ tập trung nỗ lực vào việc có được một hiệp định tốt, cho dù có thể phải mất nhiều thời gian hơn. Mặt khác, thì Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ ông Gerard Arrow nói rằng rất có thể là sẽ không có một thỏa thuận trọn vẹn trước cuối tháng 6. Đại sứ Đức tại Mỹ ông Peter Wittig cho biết là cuộc đàm phán diễn ra với một nhịp độ khá chậm kể từ đầu tháng 4. Ông Richard Neufeld, cựu nhân viên ngoại giao từng tham gia phái đoàn thương thuyết của Mỹ, cho rằng không có khủng hoảng ở đằng sau thời hạn chót.
Tôi không lo lắng nhiều về việc thời hạn chót trôi qua mà không có thỏa thuận. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt đủ tiến bộ thông qua kế hoạch hành động chung. Vấn đề bây giờ chỉ là kết thúc công việc với một thỏa thuận toàn diện.
Kế hoạch hành động chung đòi hỏi Iran phải hạn chế mức tinh luyện uranium và cung cấp quyền tiếp cận cho các thanh sát viên hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ một số biện pháp chế tài. Ông Neufeld cũng cho biết nếu thời hạn chót trôi qua mà không đạt được thỏa thuận chung cuộc, ông tin là một số người sẽ làm ầm lên, trong đó có các nhà lập pháp ở Mỹ.
Sẽ có những người ở Điện Capitol và ở những nơi khác nói rằng điều này chứng tỏ Iran không muốn có một thỏa thuận tốt đẹp.
Các nhà thương thuyết không cho biết nhiều chi tiết về những vấn đề mà họ đang thương lượng. Ông Neufeld nói rằng những vấn đề gai góc còn sót lại có thể bao gồm tốc độ của tiến trình tháo dỡ chế tài, sự minh bạch và sự theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran, cùng với khả năng nghiên cứu và phát triển hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter dự kiến sẽ tới Việt Nam cuối tuần này sau khi tham dự diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore trong bối cảnh bùng ra khẩu chiến Mỹ-Trung về vấn đề Biển Đông. Các chuyên gia nhận định rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh trong chuyến công du tới quốc gia cựu thù. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết của Nguyễn Trung.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius vừa tiết lộ về chuyến công du của ông Carter với hãng tin Bloomberg, đồng thời nói thêm rằng những hành động tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông đã đẩy Mỹ và Việt Nam lại gần nhau hơn. chính quyền Hà Nội chưa có thông báo chính thức về chuyến thăm mà giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ nói là có tầm quan trọng khá đặc biệt này.
Ông Carter sang Shangri-La rồi mới đến Việt Nam. Trong khi đó thì có một phái đoàn quốc hội của Thượng nghị viện Hoa Kỳ đó, mà hướng dẫn bởi ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng lại sang đó trước khi ông Carter sang. Dĩ nhiên là hai cái người đó đó, họ sẽ thảo luận với nhau Shangri-La rồi ông Carter trở lại Việt Nam. Vấn đề gì thật ra thì ông Bộ trưởng Quốc phòng sang thì chỉ nói chuyện quốc phòng thôi. Mà báo chí còn nói thêm là sẽ nói vấn đề Biển Đông. Cái chuyện đó rất quan trọng là bởi thứ nhất là đương có chuyện Biển Đông xảy ra. Thứ hai là cả hành pháp lập pháp họ cùng đến đó để họ có lẽ có một lập trường nào gọi là thống nhất giữa hai bên đó để họ thăm dò cho Việt Nam thế nào. Tôi nghĩ là ngoài cái việc mà báo chí nói Biển Đông thì tôi chắc chắn là cái chuyện đó sẽ thảo luận những cái nội dung mà ông Trọng sắp sang đây đó.
Học giả này nhận định thêm rằng tình hình Biển Đông hiện nay rất căng thẳng và có thể tiến tới nguy hiểm sau khi Bắc Kinh và Washington lời qua tiếng lại về các hoạt động cấp tập, lấn biển, xây đảo của Trung Quốc. Tranh chấp trên biển được coi là một trong những vấn đề nằm cao trong nghị trình năm nay tại cuộc đối thoại Shangri-La kéo dài từ ngày 29 tới 31 tháng 5. Tin cho hay Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tới tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực. Trong khi đó, tới ngày 27 tháng 5, vẫn chưa rõ quan chức nào của Việt Nam tham dự diễn đàn, và hiện nay chỉ có ông Lương Lê Minh xác định tham gia trên cương vị Tổng thư ký ASEAN. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tới Việt Nam ngay sau khi tham dự đối thoại Shangri-La. Dù Hà Nội và Washington đang xích lại gần nhau, giáo sư Hùng nhận định về các trở ngại còn tồn tại trong quan hệ quân sự giữa hai nước. Nhà nghiên cứu này nhận xét.
Việt Nam vẫn còn nghi ngờ Mỹ. Một số người vẫn sợ cái gọi là diễn biến hòa bình đó. Họ cho là Mỹ có thể sử dụng cái vấn đề là nhân quyền để làm xói mòn cái chế độ của họ. Dạo này bớt đi nhưng mà ít nhất cũng vẫn còn một số người họ tin như vậy. Đó là một cái trở ngại chính. Việt Nam thì muốn có cộng tác với Mỹ nhiều hơn. Nhưng một mặt là phải nhìn đến Trung Quốc. Việt Nam lại không muốn làm mất lòng Trung Quốc. Một đằng thì bực tức nó bắt nạt mình, một đằng thì lại không dám lòng mất lòng nó. Cái đó là cái trở ngại chính trong việc mà quốc phòng hai bên nó có thể đi tiến xa được.
Ông Hùng nói thêm rằng chuyến thăm của người đứng đầu Ngũ Giác Đài sẽ phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc về sự hợp tác quân sự giữa Hà Nội và Washington. Chính sách quyết liệt hay không, nó sẽ thể hiện bằng hành động của Việt Nam trong chuyến thăm của ông Carter, giáo sư này nói. Trước khi ông Carter đặt chân tới Hà Nội, các thượng nghị sĩ Mỹ là John McCain và Jack Reed cũng sẽ tới thăm Việt Nam và dự kiến sẽ gặp thảo luận các vấn đề an ninh, kinh tế, khu vực với quan chức nước chủ nhà. Sau đó, đoàn thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện của Hoa Kỳ sẽ sang Singapore để dự đối thoại Shangri-La. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã đón tiếp nhiều phái đoàn cấp cao của cả hai ngành lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ. Phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội hồi tháng 3 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng việc tiến hành thường xuyên các chuyến thăm quân sự cấp cao giúp cả hai bên hiểu và trở nên thoải mái với nhau hơn, và sự hiểu biết lẫn nhau này đang biến lời nói thành hành động. Nhà ngoại giao kỳ cựu này nói thêm rằng quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Hà Nội và Washington đang đóng vai trò quan trọng đối với sự trỗi dậy của Việt Nam là một quốc gia vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tin cho hay Trung Quốc đã đưa vỏ khí ra các đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Một bước tiến thêm nữa sau khi Bắc Kinh ráo riết tiến hành các hoạt động xây dựng lấy đất lấp biển hầu thay đổi nguyên trạng vùng biển giàu tài nguyên này. Báo chí Úc hôm nay dẫn nguồn tin từ các giới chức nước này bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc có thể đưa radar tầm xa, súng phòng không cùng các chuyến bay giám sát thường xuyên để triển khai sức mạnh quân sự của mình trên khắp vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Diễn tiến này xảy ra vài ngày sau khi Bắc Kinh lên tiếng khẳng định là các hoạt động của họ ở Biển Đông chỉ là các hoạt động xây cất bình thường như xây dựng đường xá mà thôi, trong khi báo cáo quốc phòng của Trung Quốc mới đây tái khẳng định đường hướng quả quyết hơn của Bắc Kinh trong việc bảo vệ quốc phòng. Việt Nam và các nước có thể làm gì để ứng phó với động thái mới này của Trung Quốc? VOA Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn với một chuyên gia có tiếng về vấn đề Biển Đông để ghi nhận ý kiến của giới phân tích quốc tế. Giáo sư Cartier, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia. Xin chào giáo sư Thier. Về khả năng Trung Quốc đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo, ông nhận xét như thế nào?
Well, I believe the expression was that the Chinese have moved weapons there.
Tin nói Trung Quốc đã đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo trên Biển Đông, nhưng các bản tin không nói rõ đó là những loại vũ khí gì, và họ cũng không nêu rõ các nguồn tin. Nhưng các bài báo có liên hệ tới phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Dennis Richardson, khi ông nói rằng sự thiếu minh bạch có thể dẫn tới kết luận rằng Trung Quốc có thể phát triển quân sự tại các nơi này, bao gồm hệ thống radar tầm xa, và rằng điều này có thể gây ra các vấn đề đối với quyền tự do hàng hải, đặc biệt là đối với các tàu bè của Úc trong khu vực.
Nếu quả đúng như vậy, theo ông, chính phủ Úc và các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam chẳng hạn, có thể làm gì để ứng phó với bước tiến mới này của Trung Quốc?
Well, one has already been discussed, to my understanding, that since the United States is not a signatory.
Một vấn đề đang được thảo luận là vì Hoa Kỳ không phải là một bên đã ký kết vào Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, cho nên một số thách thức đối với các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông có thể được thực hiện bởi các nước như Úc chẳng hạn. Quốc gia đã ký công ước này. Trung Quốc đã ngưng xây mới tại 4 trong số các địa điểm ở đó và hiện đang củng cố xây dựng các cao ốc, bến tàu, chỗ hạ neo cho các tàu có diện tích lớn. Họ không cần tiếp tục lấy đất lấp xung quanh các bãi cạn nữa. Việt Nam có thể làm gì trong khi Hà Nội luôn do dự khi đưa ra một phản kháng về mặt pháp lý đối với Trung Quốc? Rõ ràng Việt Nam đang đi nước đôi trong khi Hà Nội vui mừng vì đã khắc phục được những rạn nứt với Trung Quốc sau vụ giàn khoan 981 năm ngoái. Họ không muốn làm Bắc Kinh phật ý, mà thể hiện rõ ràng nhất là báo chí nhà nước Việt Nam đã giữ im lặng khá lâu mới trưng ra những hình ảnh vệ tinh về hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc ở Biển Đông cho công chúng trong nước biết. Và báo nhà nước cũng hạn chế các bài chỉ trích chính sách của Trung Quốc. Một mặt, Việt Nam không muốn dính líu trực tiếp vào căng thẳng với Trung Quốc, nhưng một mặt họ muốn khuyến khích Hoa Kỳ can dự với chuyến công du cấp cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ sắp tới đây, và ít nhất là 7 thành viên trong Bộ Chính trị Việt Nam thực hiện các chuyến thăm riêng rẽ khác tới Mỹ trong năm nay để đánh dấu kỷ niệm 2 thập niên bình thường hóa quan hệ song phương. Cho nên, Việt Nam xem ra đang tìm cách vận động Mỹ đóng vai trò chủ động hơn trong vấn đề Biển Đông.
Về mặt pháp lý, theo ông thì có thể làm gì để chặn đứng các bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông?
Well, they have to be challenged. There's several things that are missed here. The press is quite often using the word land reclamation.
Phải có những hành động thách thức Trung Quốc. Thứ nhất là về vấn đề từ ngữ. Nhiều người mô tả các hoạt động Trung Quốc là cải tạo đất, bị kẹt chỗ đó. Không phải vậy. Những gì đang diễn ra là Bắc Kinh đang lấy đất cát từ dưới đáy biển lên, không phải là từ các vùng đất nổi, mà từ các vùng đất chìm dưới mặt biển, mà theo luật gọi là bãi nổi khi triều xuống. Do vậy, bất kể những gì Trung Quốc xây dựng trên đó, cho dù là đảo nhân tạo đi nữa, theo luật quốc tế, họ cũng không đủ tư cách pháp lý đối với một vùng phòng không, mà chỉ đủ tư cách pháp lý với vùng an toàn của họ mà thôi. Mà Trung Quốc thì đang tìm cách nhận chủ quyền vượt hơn những thứ đó. Ngay cả vùng 12 hải lý của họ cũng chồng chéo với khu vực 12 hải lý của Việt Nam. Kế hoạch về các cuộc tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải do Mỹ nêu lên, dù chưa loan báo, là một cách để thách thức Trung Quốc bằng việc cho tàu bè qua lại các vùng biển để khẳng định quyền tự do hàng hải và thực hiện các chuyến bay ngang qua vùng biển mà Trung Quốc không có căn cứ pháp lý nhận đó là không phận quân sự của mình. Trung Quốc hành xử vô trách nhiệm và vô luật lệ, cho nên một trong những cách phản ứng là phải đương đầu với họ bằng các thách thức. Cho tàu bè qua lại đó và tìm cách chấm dứt các cuộc tuần tra của họ, tương tự như đối với vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc ở Đông Bắc Á, phải điều máy bay B-52 bay ngang qua đó để chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng họ không thể thực thi vùng ADIZ ở Biển Đông.
Theo ông, có thể nhìn thấy gì liên hệ tới vấn đề Biển Đông sau chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam?
Well, one that's going to be preceded by Ashton Carter's visits to the Shangri-La dialogue, and I expect verbal fireworks.
Trước chuyến đi Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ sang tham dự đối thoại an ninh Shangri-La. Tôi nghĩ các bộ trưởng của Mỹ, Nhật và Úc sẽ gặp nhau trước đó và cùng đồng thanh trong bản hợp ca. Chúng tôi có mặt ở cuộc đối thoại năm ngoái khi Trung Quốc nói là họ bị công kích. Năm nay ở sự kiện này, chúng ta cũng sẽ thấy những yêu cầu, tố cáo được đưa ra và sẽ có một cuộc khẩu chiến nữa tại Shangri-La. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường sang Việt Nam. Có những chỉ dấu cho thấy quan hệ quân sự đôi bên sẽ tiến triển sâu hơn. Hai bên sẽ ký tuyên bố về tầm nhìn chung. Dù chưa rõ nội dung tuyên bố này, nhưng có thể nói nó sẽ đưa quan hệ quân sự hai nước tiến sâu thêm một bước nữa. Có phần chắc chúng ta sẽ nhìn thấy một số bước đi tới, và có thể là sau đó chúng ta sẽ nghe loan báo về việc bán một số thiết bị và kỹ thuật quân sự cho Việt Nam để hỗ trợ Hà Nội trong lĩnh vực tuần duyên và bảo vệ biển.
Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận hoặc cho biết sẽ ứng phó như thế nào trước tin Trung Quốc đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo do chính Bắc Kinh bồi đắp ở Biển Đông. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ hôm 27 tháng 5 vừa khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ của Tổng thống Obama cương quyết bảo vệ luật biển bằng các biện pháp quân sự và ngoại giao trước thái độ gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thỉnh nguyện thư gửi Tòa Bạch Ốc đang thu thập chữ ký trên trang whitehouse.gov lên án rằng các hành động khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông đe dọa an ninh khu vực và thế giới. Thỉnh nguyện thư nhấn mạnh, Mỹ, trong vai trò quốc gia Thái Bình Dương, phải bảo vệ lợi ích quốc gia và quốc tế, phải cho Trung Quốc thấy họ bắt buộc phải ngay lập tức chấm dứt kiểm soát hải phận và không phận ở Biển Đông, ngưng cải tạo đất cũng như thôi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng và tôn trọng luật quốc tế. Một số đại biểu Quốc hội Việt Nam hối thúc thông qua luật biểu tình giữa các hành động xâm phạm chủ quyền từ Trung Quốc. Báo Dân Trí đưa tin, trong cuộc họp tại Hội trường Quốc hội sáng ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng kêu gọi nhanh chóng thông qua luật biểu tình để người dân có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong bối cảnh xin trích nguyên văn Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ. Ông Tùng được một số đại biểu khác lên tiếng ủng hộ, đề nghị đưa luật biểu tình ra kỳ họp thứ 10 và thông qua vào kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm sau. Các đại biểu được tờ Dân Trí dẫn phát biểu khẳng định rằng luật biểu tình là để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đã được hiến pháp quy định và thông qua luật này sẽ góp phần cho việc dân chủ hóa ngày càng tốt đẹp. Phản hồi trước đề nghị này, một người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, từng bị sách nhiễu vì các hoạt động này, blogger Nguyễn Hữu Vinh, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Với một số cái đại biểu quốc hội và đã lên tiếng yêu cầu có luật biểu tình tới từng căng thẳng Biển Đông, tôi cho rằng là những nguyện vọng và những yêu cầu hết sức chính đáng. Và cái việc cho đến bây giờ vẫn chưa thông qua và chưa có luật biểu tình cho người dân, đó là một cái trách nhiệm rất lớn lao của quốc hội và đó là một cái sự mà thể hiện cái vai trò của quốc hội là người ta đã không là hoàn thành công việc những cái điều mà được ghi trong hiến pháp mà nhà nước Việt Nam đã công bố. Đó là một cái nguyện vọng hết sức chính đáng và một cái yêu cầu mà tôi cho rằng là rất là cấp thiết trong tình hình hiện nay. Và nói chung cái đó là đảm bảo quyền con người của công dân và nhà nước Việt Nam đã vi phạm đến mấy chục năm nay đã cố tình là ỉm đi cái quyền của người dân như vậy.
Dạ, thưa với tư cách là một cử tri, nếu như mà anh được hỏi ý kiến đó, anh sẽ đóng góp đề nghị như thế nào với cái luật biểu tình này thì anh sẽ có những phản hồi ra sao?
Tôi nghĩ rằng là cái luật biểu tình phải đảm bảo cái quyền cơ bản của công dân đã được ghi trong hiến pháp và cũng như là cái quyền cơ bản của con người đã được nhà nước Việt Nam từ trân trọng thông qua. Cái quyền con người được cần phải đảm bảo và cái trong đó có cái luật biểu tình là tự do hội họp, tự do nêu lên ý kiến, tự do tư tưởng. Những cái vấn đề như vậy thì tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam nếu như là một nhà nước tôn trọng pháp quyền thì càng phải ra sớm càng tốt. Và cái luật biểu tình phải căn cứ trên những cái tiêu chuẩn, những cái bộ luật tiến bộ của quốc tế, của các cái nước quốc gia tiến bộ để mà ra một cái bộ luật để cho người dân thực thi cái quyền của mình. Yeah. Điều đó thì tôi nghĩ rằng là cái nguyện vọng chính đáng của mọi người dân, kể cả những người mà hiện nay người ta đã cố tình chỉnh đi cái việc là không muốn thông qua cái luật biểu tình hiện nay.
Yeah. Trong trường hợp mà luật biểu tình này nó vẫn còn bị giằng co, không sớm được thông qua trong thời gian sớm nhất là 1 trong 2 hay là 2 năm nữa, thì anh nghĩ rằng là nó ảnh hưởng như thế nào đến cái lòng yêu nước của người dân, đến cái sự biểu thị tình cảm của người dân trong cái tình hình căng thẳng Biển Đông hiện nay?
Dạ thưa chị, tôi nghĩ rằng là cái việc luật biểu tình nó thông qua hay không thông qua thì đó là việc của nhà nước. Chứ còn với người dân, công dân có quyền biểu tình, dù là không được thông qua luật hay không, bởi vì người dân được quyền làm những cái việc mà pháp luật không cấm và hiến pháp đã quy định. Còn nhà nước thì khi đưa ra luật được thì nhà nước quản lý theo cái luật đó, còn không có thì nhà nước phải căn cứ vào cái luật mẹ, tức là hiến pháp nước Việt Nam mà đã được công bố cho toàn thế giới biết, là trong đó người dân có quyền biểu tình, có quyền tự do tư tưởng, tự do hội họp, và người dân cứ thế mà thực hiện, và người dân phải giành lấy cái quyền đó của mình.
Việt Nam chưa có luật biểu tình, dù Điều 69 Hiến pháp quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình, theo quy định của pháp luật. Trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, từ năm 2007, một loạt các cuộc biểu tình của người Việt đã diễn ra bất chấp sự trấn áp mạnh tay của nhà nước, giữa lúc Hà Nội tìm cách không để cho tình cảm người dân gây ảnh hưởng tới quan hệ hữu hảo với nước Cộng sản anh em Trung Quốc. Giữa lúc luật biểu tình bị trì hoãn, chưa được nhà nước thông qua, người dân Việt Nam xuống đường ôn hòa thường bị quy vào tội tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng và bị nhắm mục tiêu hành hung, bắt bớ, giam cầm.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin tức mới nhất về cuộc khủng hoảng tại FIFA. Thưa quý vị, các hãng thông tấn cho biết Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini đã trực tiếp yêu cầu ông Sepp Blatter, tức Chủ tịch FIFA, từ chức, nhưng vị Chủ tịch này đã từ chối đáp lại lời yêu cầu này. Trong khi đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã lên tiếng chỉ trích Mỹ, truy tố các quan chức thuộc Tổ chức Quản lý bóng đá thế giới FIFA về tội tham nhũng. Ông Putin cho rằng vụ việc cho thấy Hoa Kỳ mưu toan áp đặt quyền tài phán của Mỹ sang nước khác. Phát biểu trên truyền hình, ông Putin cũng nói rằng Mỹ đang tìm cách ngăn cản Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tái tranh cử. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu này và ông Blatter sẽ đối mặt với một đối thủ trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ 5. Nga là quốc gia sẽ tổ chức World Cup sắp tới vào năm 2018. Phát biểu của ông Putin giống với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng vụ này là một sự áp đặt trái phép luật lệ Mỹ bên ngoài lãnh thổ. Hiện chưa có phản ứng ngay từ phía Mỹ đối với phát biểu của ông Putin. Việc trao quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018 cho Nga hiện đang bị Thụy Sĩ điều tra liên quan tới quản lý yếu kém và rửa tiền. Trong khi đó, các nhà tài trợ kêu gọi FIFA tiến hành thay đổi sau khi Hoa Kỳ và Thụy Sĩ mở các cuộc điều tra tham nhũng lớn nhắm vào 14 quan chức của tổ chức này. Công ty thẻ tín dụng Visa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất, bày tỏ thất vọng sâu sắc. Công ty này nói thêm rằng họ đang đánh giá lại việc tài trợ cho FIFA. Còn công ty Coca-Cola cũng cho biết đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về các cáo buộc và kỳ vọng FIFA sẽ nghiêm túc xử lý các vấn đề, trong khi Adidas thì kêu gọi FIFA tuân thủ các tiêu chuẩn minh bạch trong mọi hoạt động của tổ chức này. Thưa quý vị, 6 người biểu tình thuộc phe áo vàng ở Thái Lan đã bị kết án 2 năm tù giam vì đột nhập vào văn phòng của Thủ tướng nước này trong cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn năm 2008. Tòa án ở Bangkok ra phán quyết trên ngày hôm nay nói rằng các bị cáo đã trèo rào bẻ khóa lớn vào tòa nhà và hành động đó đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các công dân Thái Lan khác. Sang một tin khác, cũng từ khu vực Đông Nam Á, thì Thứ trưởng Nội vụ của Malaysia cho biết là chính phủ nước này tin rằng 139 người đã bị chôn vùi trong các ngôi mộ được phát hiện tại một địa điểm hẻo lánh trên biên giới giữa nước này và Thái Lan. Ông Jaffa cho biết các nhà điều tra tin rằng chỉ có một thi thể trong mỗi một ngôi mộ bị phát hiện thay vì nhiều hài cốt như nghi ngờ ban đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày hôm nay nói rằng các quan chức quốc phòng Mỹ đang tính toán cách thức hỗ trợ huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lực lượng thân chính phủ Iraq để giúp họ chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, thì người đứng đầu chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria nói rằng nhóm này đang dốc toàn lực để đánh bại Tổng thống Syria Bashar al-Assad và không mở các cuộc tấn công nhắm vào các nước phương Tây. Tin cuối, một thượng nghị sĩ Mỹ cho biết ngày càng có nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế mà Washington áp đặt đối với Cuba suốt 5 thập kỷ qua. Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Tom Udall từ tiểu bang New Mexico ngày hôm qua cho biết như vậy tại Havana. Tổng thống Barack Obama gần đây đã kêu gọi quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát dỡ bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ đã áp đặt khi nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro về phe Liên Xô năm 1959.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ Washington trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. You're the light. Vừa rồi là nhạc phẩm Love Me Like You Do qua giọng ca của Ellie Goulding. Thưa quý vị, chó được coi là người bạn đồng hành thân thiết nhất của con người. Trong hàng nghìn năm qua, mối quan hệ giữa người và chó đã phát triển thành một mối gắn kết chặt chẽ nhất giữa hai giống loài trong thế giới này. Tuy nhiên, loài người vẫn chưa hiểu hết được loài chó, mặc dù những người chủ đã coi những chú chó của họ như những đứa con của chính mình. Để tìm hiểu sự gắn kết về sinh học và hóa học giữa người và chó, các nhà khoa học ở Nhật Bản đang làm những nghiên cứu về đề tài này, trong khi để tìm hiểu xem loài chó có thể nhận biết sự khác biệt trong biểu cảm của con người hay không, thì các nhà khoa học ở Áo cũng đang tiến hành những nghiên cứu với những người chủ và chó. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Bạn nghĩ rằng bạn hiểu được chú chó của bạn, nhưng chú chó của bạn hiểu được bạn nhiều đến thế nào? Chó có thể nhận ra bạn khi nó nhìn thấy bạn, nhưng liệu nó có thể biết được khi bạn thể hiện sự vui vẻ hoặc tức giận trên khuôn mặt chỉ bằng việc nhìn thấy bạn không? Các nhà khoa học đã dạy những con chó cưng làm thế nào để nhận biết sự khác biệt đó. Những chú chó thường dựa vào âm thanh để hiểu được những biểu lộ cảm xúc của con người. Nhiều người chủ cho biết khi họ lớn tiếng hoặc nói với giọng điệu hằn học, những chú chó của họ hành động như thể nó biết lỗi của mình và lẩn đi chỗ khác. Nhưng các nhà nghiên cứu của Áo đã phát hiện chó có thể nhìn vào mặt của chúng ta và nhận biết được sự khác biệt giữa một nụ cười và một sự cau có. Trong một loạt những thử nghiệm, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Y học Thú y Vienna đã dạy cho những chú chó nhận biết được các biểu hiện trên khuôn mặt bằng cách dạy cho chúng nhìn vào hai hình ảnh của nửa trên hoặc nửa dưới của một khuôn mặt người, một cái vui vẻ và một cái khác cáu giận. Sau đó, những chú chó được cho thấy những hình ảnh về mắt hoặc miệng của những người mà chúng chưa được thấy bao giờ, cũng như những phần nửa trái của những khuôn mặt được dùng để dạy chúng. Ông Cousin Mueller là người dẫn đầu nghiên cứu này, ông cho đài VOA biết.
Điều mà chúng tôi muốn tìm hiểu trên cơ bản là liệu chúng có nhận biết được rằng những đôi mắt cười cũng có ý nghĩa tương tự như một cái miệng cười, hoặc những đôi mắt giận dữ cũng có ý nghĩa như một cái miệng giận dữ. Và hóa ra là chúng nhận biết rất giỏi trong những thử nghiệm thăm dò này. Do đó, một khi chúng biết được sự phân biệt ban đầu, chúng có thể một cách tức thì, ngay lập tức, chọn được hình ảnh đúng trong những thử nghiệm thăm dò với sự kích thích thông thường.
Nói một cách khác, một khi những chú chó đã học được cách nhận biết hình ảnh nào là vui vẻ hoặc cáu giận, thì chúng có thể dễ dàng nhận biết được những biểu cảm tương tự trong hình ảnh của bất kỳ khuôn mặt nào. Ông Mueller nói công việc tiếp theo là tìm cách xác định chó có thể học được ý nghĩa của những biểu cảm đó hay không. Ví dụ, liệu một khuôn mặt nhăn nhó có cho biết một người đang cáu giận hay không?
Điều mà chúng tôi có thể nói qua nghiên cứu này là chúng có thể phân biệt được những cái đó, rằng chúng có thể nhận biết được những thứ này là khác nhau. Điều mà chúng tôi không chắc chắn tại thời điểm này là chúng liên hệ ý nghĩa chính xác nào với những biểu cảm khác nhau này. Dường như có vẻ chắc chắn là chúng liên hệ một ý nghĩa tích cực nào đó với khuôn mặt cười, và chúng liên hệ một ý nghĩa tiêu cực nào đó với khuôn mặt cáu giận. Nhưng chính xác là chúng liên hệ cái gì với những biểu cảm này thì tại thời điểm này chúng tôi chưa biết được.
Trong các cuộc huấn luyện thử nghiệm, các nhà nghiên cứu phát giác những chú chó chậm hơn trong việc liên hệ một phần thưởng với sự nhận biết một khuôn mặt giận dữ. Điều này cho thấy chúng biết rằng những người có khuôn mặt giận dữ thì tốt nhất là nên tránh xa. Ông Mueller nói các nhà nghiên cứu chó cũng muốn tìm hiểu xem liệu những con sói có thể huấn luyện được để nhận biết những biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt người không. Những kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Current Biology cung cấp bằng chứng vững chắc đầu tiên rằng chúng ta không phải là loài vật duy nhất có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của một loài vật khác.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những chú chó phục vụ trong quân đội, làm việc cho cảnh sát và giúp những người tàn tật và đã luôn ở bên cạnh chúng ta trong hàng nghìn năm nay như là những người bạn đồng hành và trung thành. Chúng ta yêu loài chó, chúng cũng yêu chúng ta. Một nghiên cứu mới tìm hiểu sự gắn bó về sinh học và hóa học gắn kết mối liên hệ giữa người với loài chó. Mối gắn kết giữa một con chó và chủ của nó rất giống với sự gắn kết giữa một em bé với một người mẹ. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật Bản đăng trên tạp chí khoa học Science cho thấy mối liên hệ này được điều khiển một phần do hormone hoạt động trong não và cơ thể của cả người và chó. Hormone này là oxytocin, theo ông Evan Macklin, đồng giám đốc phòng thí nghiệm nhận thức loài chó của trường đại học Duke và là người viết bài bình luận kèm theo nghiên cứu này, cho biết.
Trong các thí nghiệm trước đây, đều do nhóm tác giả này và các tác giả khác nghiên cứu, đã có một số bằng chứng cho thấy khi chúng ta tương tác với loài chó bằng các cử chỉ thân thiện, thì con người có xu hướng trải nghiệm sự tăng cao về oxytocin, và chúng ta cũng thấy một sự tăng cao về oxytocin ở chó.
Oxytocin có thể giảm nhẹ căng thẳng, tăng cường các mối quan hệ xã hội, xây dựng niềm tin và nói chung là làm cho bạn cảm thấy dễ chịu. Nó được tiết ra một cách tự nhiên từ não khi bạn bắt tay, ôm hôn hoặc nhìn vào mắt người bạn yêu. Các nhà khoa học tiến hành hai thử nghiệm để tìm cách thiết lập vai trò của hormone trong mối quan hệ giữa các giống loài. Ban đầu, họ quan sát một nhóm các chú chó và những người chủ của chúng trong vòng 30 phút, đo lượng oxytocin trước đó và sau đó. Họ ghi nhận tất cả các sự tương tác xã hội, bao gồm nói, đụng chạm và nhìn ngắm. Các chú chó có thể cảm thấy bị thách thức hoặc bị hăm dọa bằng một cái nhìn trực diện. Nhưng ông Macklin nói, sự giao tiếp bằng mắt không phải là một mối đe dọa nếu đó là từ người chủ của chúng.
Một điều là trong nhóm những chú chó này, khi nhìn vào những người chủ của chúng trong những khoảng thời gian dài, họ phát hiện thấy một sự tăng cao về oxytocin ở những người chủ, và họ cũng nhận thấy một sự gia tăng tương tự về oxytocin ở những chú chó của họ.
Trong một thử nghiệm thứ hai, những chú chó này hoặc được cho dùng một lượng oxytocin hoặc được phun một dung dịch muối không có oxytocin lên mũi của chúng trước khi thí nghiệm.
Và cái mà chúng tôi tìm ra là khi họ cho những con chó uống oxytocin, nó thực sự làm cho những chú chó dành nhiều thời gian hơn nhìn vào chủ của chúng. Và như một hệ quả của việc đó, con người thậm chí còn có một lượng tăng oxytocin lớn hơn.
Ông Mark Lin nói, việc biết được tiến trình sinh vật học của cái gọi là vòng phản hồi có thể giúp hình thành các chiến lược y tế mới cho những người tàn tật, trẻ em bị tự kỷ hoặc các binh sĩ được chẩn đoán bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Ông nói rằng công việc sau này phải xem xét liệu các kết quả nghiên cứu được quan sát giữa những người chủ chó thành niên có thể được khái quát hóa để áp dụng vào trẻ em, những người có vấn đề về sức khỏe hoặc thậm chí với các nền văn hóa khác hay không.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát, như ở nhiều tiệm khác, và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng, có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhưng người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short? Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng. Dễ nổi nóng. Phew! I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá. Anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết, tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right, I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa. Ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một cháy núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, I'm truly scared.
Mike nói, ok, ok. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, biến cuộc sống thành địa ngục cho những phụ nữ và trẻ em gái khắp Iraq. Đại sứ Hoa Kỳ vô nhiệm sở đặc trách các vấn đề phụ nữ toàn cầu Catherine Russell nói, tình hình của những nhóm người thiểu số là đặc biệt ảm đạm. Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi đã bị ISIL bắt cóc vào mùa hè năm ngoái. Trong suốt khoảng thời gian họ bị giam cầm, nhiều người trong số những em gái này, một số chỉ mới 7-8 tuổi, đã bị hãm hiếp nhiều lần và bị buộc phải kết hôn với những chiến binh ISIL. Một số người kể lại rằng họ đã tìm cách tự sát trong khi bị giam cầm hoặc chứng kiến những nỗ lực tự sát để tránh bị hãm hiếp, bị cưỡng bức kết hôn hoặc bị buộc phải cải đạo. Một số khác bị bán làm nô lệ và đưa đến nhiều địa điểm khác nhau ở Iraq, Syria và xa hơn nữa. ISIL đã công khai thừa nhận nô dịch phụ nữ và trẻ em trên tạp chí tiếng Anh trên Internet của chúng, nói rằng chúng đang hồi sinh một tập tục đúng đắn theo cách diễn giải luật Sharia của chúng. Hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái trở về sau khi bị ISIL bắt giam, tiếp tục chịu khổ sở, đại sứ Russell cho biết, sau một chuyến thăm gần đây tới Iraq. Những người Iraq mà bà tiếp xúc mô tả một số phụ nữ và trẻ em gái trở về là thương tổn về tình cảm. Một số vẫn mặc cùng những quần áo mà họ mặc trong lúc bị giam cầm. Những người phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi trốn thoát khỏi ISO vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn và chấn thương về tinh thần từ trải nghiệm của họ. Những dịch vụ y tế và tâm lý xã hội có sẵn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của những cộng đồng người tản cư vẫn còn hạn chế. Hoa Kỳ đã có hành động để giúp đỡ, cung cấp cả viện trợ nhân đạo và những hỗ trợ khác bao trùm nhiều lĩnh vực. Hoa Kỳ cũng cam kết tiếp tục công tác của mình với chính phủ Iraq, các đối tác là những tổ chức phi chính phủ và Liên Hiệp Quốc để giải quyết nhu cầu của những người bị ảnh hưởng vì sự xâm lấn của ISO tại Iraq. Nhưng nhu cầu là rất lớn và cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ và phục vụ tốt hơn những phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, đại sứ Russell nói. Câu trả lời cuối cùng là đánh bại và tiêu diệt ISO và hỗ trợ cho những người phụ nữ và đàn ông của Iraq trong việc tái thiết đất nước của họ. Hoa Kỳ và Iraq vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu đó bằng cách tiếp tục các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Liên minh và tăng cường khả năng phòng vệ của Iraq thông qua huấn luyện và cung cấp trang thiết bị.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các hãng tin cho biết Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố sẽ không từ chức dù vấp phải nhiều áp lực từ nhiều phía. Đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini đã trực tiếp yêu cầu ông Blatter từ chức, nhưng vị Chủ tịch của FIFA từ chối không đáp lại lời yêu cầu này. Trong khi đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đã truy tố các quan chức thuộc Tổ chức Quản lý bóng đá thế giới FIFA về tội tham nhũng. Ông Putin cho rằng vụ việc cho thấy rằng Hoa Kỳ đang mưu toan áp đặt quyền tài phán của Mỹ sang nước khác, cũng như đang tìm cách ngăn cản Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tái tranh cử. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai và ông Blatter đối mặt với một đối thủ trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ 5. Nga là quốc gia sẽ tổ chức World Cup sắp tới vào năm 2018. Trong khi đó thì nhiều tổ chức tài trợ cho FIFA bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về vụ việc liên quan tới tổ chức này. Một thượng nghị sĩ Mỹ cho biết ngày càng có nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế mà Washington áp đặt đối với Cuba suốt 5 thập kỷ qua. Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Tom Udall từ tiểu bang New Mexico ngày hôm qua cho biết như vậy tại Havana. Tổng thống Barack Obama gần đây đã kêu gọi Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát dỡ bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt đối với Cuba hàng thập kỷ qua. 6 người biểu tình thuộc phe áo vàng ở Thái Lan đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội đột nhập vào văn phòng của Thủ tướng nước này trong cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn năm 2008. Tòa án ở Bangkok ra phán quyết trên vào ngày hôm nay.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.